Nào thế bây giờ ta cố gắng đi tiếp cũng ở chương 1. Các anh chị lấy từ câu 21 cho đến câu 28. Mời các anh chị cùng đọc. Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Capernaum.
Ngay ngày Sa-bát, người vào hội đường giảng dạy, thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát hắn nó: Cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mặt người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy là có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi,
chúng ta dừng ở đây. Các anh chị để ý câu 22: thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Có cái điều rất lạ, chẳng thấy Thánh Ma-cô kể lại xem Chúa Giê-xu giảng cái gì, không thấy kể, mà chỉ nói là thiên hạ sửng sốt và đưa ra một nhận xét là người giảng dạy như đấng có thẩm quyền chứ không như các kinh sư. Nghĩa là làm sao? Ở đây tôi liên tưởng đến tin mừng Matthew trong phần bài giảng trên núi. Các anh chị cũng quen với tin mừng Matthew bởi vì nghe nhiều lần khi đi lễ rồi, không biết có còn nhớ không? Chúa Giêsu nhiều lần nói câu này: các ngươi đã nghe dạy người xưa rằng. Ai dạy? Học cựu ước rồi, ai dạy? Môsê. Các ngươi đã nghe dạy người xưa rằng, còn ta bảo các ngươi. Như vậy là Chúa Giêsu ít nhất là ngang hàng với ai? Ít nhất là ngang hàng với ông Môsê chứ đâu có phải giống mấy ông kinh sư thẩm quyền mà. Các ngươi đã nghe dạy người xưa rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn ta bảo các ngươi, ai rủa anh em là khùng vào địa ngục. Chúa Giêsu giảng dạy như đấng có thẩm quyền, chứ không chỉ như là một kinh sư giải thích lời kinh thánh. Đấng có thẩm quyền theo nghĩa là như vậy. Một chi tiết nữa, ở câu 22 nói là Chúa giảng dạy như đấng có thẩm quyền. Đến câu 27 thì làm sao? Sau khi Chúa Giêsu trục xuất thần ô uế thì mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Uy quyền, thẩm quyền. Thánh Ma-cô hai lần lặp lại cái uy quyền của Chúa Giêsu. Một lần là về lời giảng dạy, Và một lần là gắn liền với cái phép lạ Chúa vừa mới thực hiện. Cho nên nơi Chúa Giêsu lời nói liên kết với hành động. Chúa Giêsu không chỉ nói mà liên kết với hành động. Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Lời nói liên kết với hành động. Ngày hôm nay Chúa có còn tiếp tục làm như vậy không? Nếu mà có thì lúc nào không? Chúa vẫn tiếp tục làm như vậy. Có điều nhiều khi nó trở thành quen quá, chúng ta không còn để ý. Kể cả các linh mục chúng tôi, mà có khi các linh mục còn có nguy cơ lớn hơn nữa, bởi vì gần gũi với sự thánh quá, không còn để ý nữa. Các anh chị để ý xem các bí tích mà giáo hội cử hành, có phải là lời nói liên kết với hành động không? Trong bí tích rửa tội thì làm sao? Hành động là linh mục lấy nước đổ lên đầu chúng ta, và có lời nói là cha rửa con, nhân nên cha và con và thánh thần. Bây giờ mình thử tưởng tượng xem, nếu mà chỉ có cái hành động đổ nước đó thôi, đổ có một tí nước mà tóc nhiều quá chưa kịp ngấm ra, về nhà tắm hoa sen tốt hơn, mát hơn, nó có ý nghĩa gì? Nhưng mà cái hành động đó sẽ mang một ý nghĩa khác hẳn qua lời nói của linh mục. Không phải là cá nhân ông linh mục, mà với tư cách ông ấy là thừa tác viên của giáo hội. Cha rửa con. Khi linh mục cử hành bí tích như vậy thì giáo lý công giáo nói là linh mục hành động in persona Christi, có nghĩa là như thể Chúa Kitô hành động. Cho nên chính Chúa Kitô rửa tội, cha rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần. Cái hành động đó mang một cái ý nghĩa mới ở lời nói, và không chỉ là ý nghĩa mà thực sự là chúng ta được rửa sạch. Giả như mình rửa tội khi mà mình đã lớn thì không những mình được khỏi tội tổ tông truyền mà còn được khỏi tất cả những tội mình đã phạm. Cha rửa con. Ở trong bí tích giải tội, các anh chị đi xưng tội, linh mục với tư cách là thừa tác viên của giáo hội làm cái gì? Ngài ngồi ở bên trong tòa giải tội, mình không thấy. Thực sự lúc đó là linh mục phải giơ tay đặt ở trên đầu của người đi xưng tội, và ngài nói, ngài đọc một cái công thức của giáo hội. Đọc công thức của giáo hội để ý thức không phải là ông linh mục ông ấy tha tội là do quyền năng của ông ấy. Ông lấy cái quyền gì mà ông tha tội cho mình? Xét về mặt con người thì ông cũng là con người như mình thôi. Nhưng mà cái công thức đó là công thức của giáo hội. Và linh mục đọc cái công thức đó vì linh mục là thừa tác viên của giáo hội, thừa tác viên của Chúa. Và trong công thức đó thì cái câu quan trọng nhất là cha tha tội cho con, nhân danh cha và con và thánh thần. Thế khi mà linh mục đọc cái câu đó, các anh chị có tin là các anh chị được tha tội không?
Tin.
Nếu mà không tin thì đi xưng tội làm gì? Mình tin là mình được tha tội chứ. Chúa tha tội cho mình, lòng mình bình an, vui tươi, phấn khởi. Cho nên bí tích giải tội được gọi là bí tích của niềm vui. Trong bí tích giải tội cũng như các bí tích khác, Chúa Giêsu vẫn thực hiện cái điều mà Chúa làm ở đây, liên kết lời nói và hành động. Mà nhiều khi đối với chúng ta nó quen quá, rồi dần dần mình không còn ý thức được điều đó nữa. Thì đây là cái dịp để mình ý thức lại. Một chi tiết nữa ở trong câu chuyện này, chúng ta để ý ở câu 23 sang câu 24. Trong hội đường có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Các anh chị đã học ở Cựu Ước rồi, cho nên hy vọng còn nhớ trong Cựu Ước cái khái niệm về ô uế và thanh sạch là quan trọng lắm, phải không? Liệt kê là những hành động nào, kể cả những đồ vật, rồi những món ăn nào là ô uế, còn cái gì là thanh sạch, quan trọng lắm. Cái từ ô uế ở đây này, nó muốn nói đến cái quyền lực của sự giữ thù nghịch với Thiên Chúa, thù nghịch với những gì thánh thiện, tốt lành. Mà điều tôi mong các anh chị quan tâm, ai tuyên xưng ông là đấng thánh của Thiên Chúa? Ai? Ai? Ma quỷ. Có bao giờ chúng ta để ý cái điều này không? Hóa ra ma quỷ nó cũng biết Chúa à?
Nó quá biết,
nó biết chứ. Có khi nó còn nhạy hơn mình chứ. Như vậy thì đã hẳn biết Chúa thì đã thuộc về Chúa chưa?
Chưa.
Câu trả lời rất tốt. Không hẳn biết Chúa là đã thuộc về Chúa. Biết Chúa có thể như ma quỷ, biết để mà chống. Biết để mà phản đối. Biết để mà bôi bác. Chứ không hẳn biết Chúa để thuộc về Chúa. Đấy cũng là một điều mà chúng ta phải để ý đến. Cho nên khi mình tin vào Chúa, đi theo Ngài, học biết về Chúa là điều tốt. Nhưng làm sao việc học biết đấy không chỉ để gia tăng kiến thức cho cái đầu nó to ra hơn người, mà là để việc học biết ấy giúp cho mình đến gần Chúa hơn, thuộc về Chúa nhiều hơn. Đấy là một vài chi tiết nó liên quan đến đoạn văn vừa rồi. Cứ mỗi lần tôi gợi một chút như vậy đó, để các anh chị thấy là khi mình đọc một đoạn sách ở trong Kinh Thánh đó, nếu ta quan tâm chi tiết này, chi tiết kia, và nếu mình liên kết lại, mình sẽ thấy được cái chiều sâu, chiều rộng của lời Chúa mà nó chạm đến đời sống đức tin của mình. Chứ còn nếu mà mình chỉ đọc lướt lướt á, thì sẽ khó thấy lắm. Hôm qua có ông cha người Philippines, ngài với lại Đức Tổng Giáo Mục ở bên Taiwan đến đây làm việc chung với tôi trong vòng một ngày, bởi vì chúng tôi ở trong cái Ủy ban Giáo dục Công giáo của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu. Cha Tổng Thư ký đó, ngài cũng là Chủ tịch Hiệp hội các trường Công giáo ở Philippines. Ngài kể nhiều chuyện cũng vui lắm. mà trong đó có một chuyện liên quan đến lời Chúa. Đại khái thế này, ở đài BBC ấy, quốc tế chứ không phải là tiếng Việt, thì có một phát ngôn viên rất là nổi tiếng đọc những bản tin thời sự cũng như là những lời phê bình, mà ông ấy là người Công giáo, mà gốc ấy là gốc người Ái Nhĩ Lan. Thế thì có một lần ông về Ái Nhĩ Lan, ông ấy thăm quê cha xứ ở đó, biết ông ấy là nhân vật nổi tiếng như vậy, cho nên mới đến gặp, mới ngỏ ý mời là Chủ nhật này đi lễ thì lên đọc bài đọc thứ nhất. Mà hôm ngày mời đó là thứ sáu. Anh chị có biết ông ấy trả lời làm sao? Thưa cha, con không dám nhận. Sao không dám nhận? Bởi vì con không có đủ giờ để chuẩn bị. Chủ nhật mới đọc sách thánh mà hôm nay mới có thứ sáu mà bảo là không đủ giờ để chuẩn bị. Ông mới nói thêm, khi con phát ngôn ở trên đài BBC, con phải chuẩn bị trước khá lâu, đọc những bản tin sao cho nó nhuần nhuyễn, lúc lên cao lúc xuống thấp, cho nó có cái hồn ở trong đấy, phải chuẩn bị khá kỹ. Mà đấy chỉ là lời của con người thôi. Bây giờ cha nói với con, Chủ nhật đọc lời của Chúa, mà hôm nay thứ sáu rồi, làm sao con chuẩn bị kịp? Tôi nghe cái câu chuyện đó mà tôi nghĩ chắc tôi phải kể cho các cha nghe lại. Rồi anh chị em giáo dân của mình cũng nên nghe cái câu chuyện đấy. Bởi vì trong nhiều thánh lễ thấy lên mà còn chưa biết đọc bài nào nữa, giật lung tung cả. Rồi có lúc lại còn đọc vui vẻ bài trích phúc âm theo thánh Matthew. Không có chuẩn bị gì đâu. Thấy không? Cái câu chuyện nó giúp cho mình thấy cái ông đó, tôi không biết là ông nổi tiếng thế nào, nhưng mà ít nhất cái câu trả lời của ông ấy cho thấy ý thức đức tin của người ta sâu sắc. Tôi đọc lời của Chúa mà, cho cả cộng đoàn nghe. Tôi phải có giờ tôi chuẩn bị, tôi đọc đi, đọc lại để tôi thấm thía cái lời đó hơn. Các anh chị có nhớ trước Tết có một anh bạn Công giáo, người Việt Nam nhưng mà ở bên San Diego đó, anh đến thăm lớp chúng ta, anh có chia sẻ. Và trong những điều anh chia sẻ là gì? Là từ khi có học lớp Kinh Thánh 100 tuần thì chính nhiều giáo dân đi lễ nhận xét là khi họ lên họ đọc sách thánh, cảm thấy là người này đã quen với lời Chúa. Đấy, người ta cảm được cái điều đấy. Đọc không chỉ là đọc một bản văn, nhưng mà thực sự đặt cả tâm hồn của mình ở đây. Lời của Chúa mà. Nhiều khi mình quen quá là mình coi thường. Cho nên hy vọng tất cả những cái điều đó, nó giúp cho mình ý thức hơn, gắn bó với lời Chúa, yêu mến lời Chúa, trân trọng lời Chúa hơn.